Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tín hữu tri thức. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Là ngày mà toàn thể tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ kỷ niệm 20 năm ngày mất của Hòa Thượng Bổn Sư. Và đây cũng là thời điểm mà chúng tôi may mắn được làm chủ trì chùa Giác Ngộ 20 năm. Nhân ngày tưởng niệm một bậc ân sư đã dày công huấn luyện giới đức, mở cửa trí tuệ, truyền trao giáo pháp cho chúng tôi, chứ tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều người tại gia nên biết. Trong phần này chúng tôi chủ yếu trích dẫn từ Kinh Tạng Pali, vốn được xem như là kinh điển nguyên chất, được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm kể từ khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Chúng tôi may mắn có được bậc thầy biết chăm sóc các hàng đệ tử về phương diện giới định và tuệ, mà không phải ai cũng may mắn được quan tâm như thế. Trí tuệ trong Đạo Phật được xem như là chiếc chìa khóa để giải quyết tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Nhưng trong thực tế đó, khi Đạo Phật phát triển tại các nước đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Đại Hàn đó, thì đôi lúc trí tuệ đó chỉ dành riêng cho một đối tượng tri thức thôi. Còn quảng đại đa số quần chúng vẫn chìm ở trong các sinh hoạt tín ngưỡng, rồi thậm chí là đượm mùi tín ngưỡng dân gian, trong số đó không ít là các loại mê tín và dị đoan. Khi chúng ta lần lượt tìm hiểu về những lời Phật dạy cho người tại gia, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Đức Phật nhấn mạnh đến nguồn tri thức, và nó chính là chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời. Trên tinh thần này, chúng tôi lần lượt trình bày 5 vấn đề được Đức Phật giảng dạy cho người tại gia như sau. Vấn đề 1: nương tựa thầy tâm linh. Trong thuật ngữ Pali đó, Acharya là bậc thầy tâm linh, được chia làm 5 loại lớn. A. Thầy bổn sư Papacha. Trong tiếng Pali đó gồm có 2 nghĩa. Thứ nhất, đối với người tại gia đó, thì đây là bậc thầy truyền trao 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức tại một ngôi chùa mà phần lớn vị ấy là chủ trì. Nhờ cái ngày chúng ta chính thức trở thành Phật tử thông qua một lễ làm Phật tử đó, chúng ta có cơ hội tìm hiểu được lời Phật dạy một cách có hệ thống, logic, và nhờ đó chúng ta giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau. Thứ hai, đối với người xuất gia đó, thì thầy bổn sư cũng là người vừa cạo đầu cho chúng ta trở thành người tu, và cũng là người truyền trao 10 giới sa di. Một dịp nói rất quan trọng giữa đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Tất cả mà hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều có thầy bổn sư, và đó là tất cả những ân tình giống như là cha và mẹ ruột của chúng ta ngoài đời. B. Thầy y chỉ Nissaya Acharya chỉ cho các bậc thầy hoặc là được sự đồng ý của vị bổn sư hoặc là có nhu cầu của cá nhân, chúng ta nương tựa vào một vị thầy khác ở gần nơi chúng ta đang tu học hoặc là thuận lợi cho việc hướng dẫn hành trì. Vị thầy y chỉ này đó, mặc dầu không có vai trò khai tâm mở trí dẫn nhập vào đạo, nhưng lại có cái khả năng giúp cho chúng ta dầu ở xa thầy gốc nhưng vẫn có thể làm tăng trưởng đạo lực và trí tuệ. Vì đó ta cần phải nương tựa. C. Thầy giáo hóa Udesa Charya, tức là bậc thầy làm vai trò giảng sư, pháp sư, hướng dẫn về chánh pháp, mở mang tuệ giác và giúp cho chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Các vị thầy giáo hóa này có vai trò truyền đạt Phật pháp đúng với nguyên chất lời Phật dạy, tránh tư biện, quan điểm cá nhân can thiệp vào, và cũng tránh tình trạng đó hạ thấp một đạo Phật triết lý cao siêu phù hợp với khoa học và đạo đức, trở thành một cái nền tín ngưỡng như là các tôn giáo nhất thần. D. Thầy huấn từ Oveda Charya, ta những bậc thầy mà có khả năng và mối quan tâm nhắc nhở, góp ý, nâng đỡ, khích lệ, tán trợ và giúp cho tâm bồ đề của chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Thầy giáo hóa đôi lúc lâu lâu chúng ta mới gặp một lần tại một giảng đường, tại một Phật học viện, tại một nơi nào đó, hoặc là trên VCD hay là online. Đang khi thầy huấn từ đó có thể gần gũi với chúng ta nhiều hơn, truyền đạt những cái kinh nghiệm thực chứng và giúp cho một người đang từ phàm trở thành thánh, đang từ khổ trở thành an vui, đang bế tắc có một cái cơ hội được tháo mở. Năm. Thầy truyền giới cụ túc, đây là loại thầy đặc biệt dành cho người xuất gia Upasampada Charya, truyền đạt cho chúng ta các giới hạnh của vị xuất gia để chính thức trở thành một vị thầy. Thì thời xưa thì mỗi một lần truyền giới cụ túc, tức là trở thành thầy chính thức đó, số lượng chỉ có vài ba chục vị. Ngày nay đó những giới đàn lớn thì có thể lên đến 1-2 ngàn vị. Vì vậy đó phần lớn các giới tử được tiếp nhận với tỳ kheo, tỳ kheo ni chính thức trở thành đại đức và sư cô đó, lại ít có cơ hội gần gũi vị thầy truyền trao giới cụ túc này. Ở thời Phật đó thì vị này lại quan trọng hơn hết, bởi vì nhờ truyền trao giới pháp đó mà một sa di trở thành tỳ kheo, thức somadani trở thành tỳ kheo ni, nhờ đó dự phần vào tam bảo. Trong năm loại nhóm thầy vừa nêu á, thì Đức Phật khẳng định bốn loại đầu đó là dành cho người tại gia và người xuất gia, còn loại thứ năm là chỉ riêng biệt cho người xuất gia thôi. Do đó trong rất nhiều các lễ quy, chúng tôi thường yêu cầu các đệ tử quy tại chùa Giác Ngộ đó không nhất thiết phải đi tu học tại chùa Giác Ngộ. Quý vị có thể đi bất cứ một ngôi chùa nào, miễn chúng ta tiếp tục là Phật tử, chúng ta được tu học với chánh pháp, chúng ta được an lạc hạnh phúc và tránh cái tình trạng tự khu biệt hóa, thầy của tôi, chùa của tôi, giáo hội của tôi, Và cái tôi như là một cái chủ thể đó trở thành là một cái khoảng cách rất lớn với thầy của người khác, chùa của người khác, giáo hội của người khác. Và ở đây Đức Phật cho chúng ta thấy là mỗi người cần đến cả bốn vị thầy rồi. Do đó ta cần phải có một cái tinh thần rộng mở, trở về nguồn với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, để chúng ta tránh tất cả những cái tình trạng chẻ đạo Phật ra thành mảnh dục. Hợp tác, đoàn kết và làm sao nối kết tay nhau, làm cho Phật giáo được phát triển. Và thông qua đó chúng ta giúp cho những người hữu duyên, trong đó có người thân thương của mình, được an vui hạnh phúc. Vấn đề 2, bốn điều người tại gia cần suy xét. Chúng tôi trích dẫn từ kinh Trường Bộ tập 3 trang 224 và kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 354. Tại đây Đức Phật nêu ra những điều mà người tại gia cần suy xét như sau. A. Suy xét rồi thọ dụng. Bốn nhu yếu phẩm được Đức Phật nhắc đến bao gồm mà y phục, thực phẩm, giường trọ và thuốc trị bệnh, vốn rất cần thiết cho đời sống của người tại gia và xuất gia. Ý Đức Phật muốn nói rằng là trên thực tế đó, cái nhu cầu mà chúng ta cần đến trong cuộc đời đó, nó không nhiều như là cái đầu chúng ta suy nghĩ, cái mắt chúng ta mong mỏi, cái bụng chúng ta hướng đến. Và do vì tiêu thụ quá nhiều y phục, vật thực, nhà cửa và thuốc thang mà rất nhiều người đã phải vác bệnh vào cơ thể và làm cho cuộc đời của mình là lận đận lao đao, chìm đắm trong chủ nghĩa hưởng thụ. Do đó trước khi thọ dụng, tức là tiêu thụ một cái gì đó, Đức Phật dạy chúng ta cân nhắc trên hai tiêu chí: ít muốn và biết đủ. Biết đủ là một trạng thái hài lòng về những gì mà chúng ta hiện có, cần có và sẽ có. Ít muốn là một thái độ sống rất cần thiết để giúp cho chúng ta không phải phung phí tất cả những phước báo mà mình đã dành bằng mồ hôi nước mắt tạo dựng được, và biết chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh kém may mắn hơn mình. Và nếu chúng ta bỏ rơi cái thói quen suy xét về tiêu thụ này đó, phần lớn chúng ta sẽ có thói quen khác suy nghĩ rằng tôi có đẳng cấp trong xã hội, có vị thế, có giàu sang, tên tuổi, cho nên cái mà tôi tiêu thụ phải thuộc về đẳng cấp để khẳng định cái danh dự của mình. Lối suy nghĩ đó đó theo đạo Phật là không cần thiết, bởi vì phẩm giá của một con người đó lệ thuộc rất nhiều vào nhân cách đạo đức mà người đó sống, chứ không lệ thuộc vào những thứ mà người đó có. Mặc dù xã hội có khuynh hướng như thế, cho nên sự suy xét về tiêu thụ sẽ giúp cho chúng ta có thể đứng vững được trong thời bão giá hiện nay. Cái tôi đó là cái mà làm cho chúng ta dễ chạy theo danh dự, đẳng cấp, vị thế. Do đó đôi lúc chúng ta chạy đua với những người đồng lứa tuổi, bạn bè, đang khi đó cái năng lực tài chính của mình và gia đình đó là không được như thế. Càng chạy đua, ta càng đánh mất chính mình trong sự tiêu thụ. B. Suy xét rồi kiên nhẫn. Ở đây là Đức Phật dạy các nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, gian trưng và những trở ngại trong cuộc đời đó như là những bước đi rất cần thiết, mà dựa vào nó đó, con người từng trải đó sẽ vững trải hơn, bản lĩnh hơn, có sức chịu đựng hơn. Là như vậy, thoát ra khỏi được các cái tâm lý chán nản, bỏ cuộc, thất vọng, sợ hãi, mất niềm tin. Không suy xét chính mình và hoàn cảnh điều kiện xung quanh, chúng ta sẽ giết chết tâm kiên nhẫn. Thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh lịch sử, biến cố xã hội, các khủng hoảng gia đình, xã hội, kinh tế, tài chính và thế giới hầu như cứ đeo bám con người như là các cái bước nhảy của nhân quả mà tất cả chúng ta phải trải qua. Vì đó khi rơi vào những cái cung bậc thăng trầm như vừa nêu thì điều mà chúng ta cần phải suy xét đó là tôi vẫn còn may mắn hơn như người khác, thay vì họ tự tử tôi vẫn sống nhân răng, họ trắng tay tôi vẫn còn ít tài sản, họ bị tai biến tôi vẫn còn khỏe. Lối suy nghĩ tích cực này sẽ giúp cho chúng ta thay vì tiếc nuối vào những gì đã mất, chúng ta tìm cách thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau và gây dựng bằng sự kiên nhẫn để thành công tương tự trong tương lai. C. Suy xét rồi tránh né. Đức Phật nêu ra bất cứ một không gian nào, hoàn cảnh gì dẫn đến sự nguy hại, rủi ro cho tánh mạng và sức khỏe thì tốt nhất chúng ta tránh né, đừng bén mảng đến. Thành phần giao du nào, điều kiện xã hội gì mà việc chúng ta nối kết vế và có mặt ở dẫn đến tình trạng làm suy thoái đạo đức và nhân cách, tốt nhất nên có những lý do chánh đáng để tránh né. Việc tránh né đó có thể mời gọi các lời nói khích, các cư xử thiếu khôn ngoan của những người quan tâm đến ta. Nhưng ở trong cuộc, ta biết lý do tại sao ta phải tránh né hoàn cảnh, con người, tình huống, sự kiện để chúng ta bảo đảm được hạnh phúc và sự an toàn hạnh phúc của mình. Là chị em phụ nữ ở tuổi về hưu hoặc là trong nhà có nhiều gia nhân đó, thì đôi lúc thời gian rảnh rỗi nhiều, thỉnh thoảng ta sẽ bị bạn bè rủ rê sang biên giới Campuchia đánh bạc. Thì việc tránh né đây tính là sự từ chối khôn khéo. Là người nam với vai trò làm cha, làm chồng, làm con trai, làm thành viên nam, dễ bị bạn cùng giới rủ vào quán bar, vũ trường, massage, bia ôm, nhậu nhẹt, ăn chơi, hưởng thụ, đàn điếc. Phải khôn ngoan mà biết tránh né. Dầu cho người ta có nói khích rằng là mày là cái thứ dở hơi, mày không phải là nam nhi, mày không phải là đấng mày râu, thì cũng nên mừng khi được nói như thế, để chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi những lời nói khích mà việc theo đuổi nó chỉ biến chúng ta trở thành một kẻ dở khóc dở cười thôi. D. Suy xét rồi khử trừng. Đức Phật nêu một số tình huống khi chúng ta tham gia vào các hoạt động xã hội, buôn bán, mậu dịch hoặc là nối kết với một tổ chức, tập thể, cá nhân nào đó. Nếu việc đó dẫn đến các phiền não, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, thất bại, trở ngại và quá nhiều những cái chuyện sắc sói, thì tốt nhất chúng ta hãy biết nói không với sự đối kết này và nỗ lực kiếm theo sau, đó là chúng ta chuyển hóa tâm thức mình để thoát ra khỏi sự tiếc nối, thoát ra khỏi các thói quen tiêu cực, thoát ra khỏi tất cả những gì mà nó có thể làm cho chúng ta trở nên một kẻ hư đốn. Suy xét cá tánh, nhân cách, phẩm hạnh, lối sống, sự cư xử, sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người tích cực hơn, sống có giá trị hơn. Bốn điều suy xét vừa nêu rõ ràng không hề có gắn kết với cầu nguyện van xin, mà phần lớn là người đệ tử tại gia do vì không đi chùa thường xuyên, không đọc kinh Phật trực tiếp, không nghe các vị giảng sư chân chính thuyết giảng, do đó góp nhặt lời Phật dạy qua tín ngữ dân gian, và do vậy hầu như là chỉ tiếp nhận những lời đồn thổi hoàn toàn trái với lời Phật dạy. Bốn sự xét này giúp cho chúng ta xử lý được các tình huống liên hệ đến cá nhân, gia đình, xã hội, và giúp chúng ta sống một cách bình ổn rất tốt. Do đó phải tập suy xét chứ không có cầu nguyện giao số phận của mình cho Thượng Đế, Thần Linh hay bất kỳ ai hứa hẹn. Những cái gì đó rất hấp dẫn mà trên thực tế thì hoàn toàn không có khả năng hiện thực. Vấn đề 3, bốn tăng trưởng lợi ích. Chúng tôi trích dẫn từ kinh Trường Bộ tập 3 trang 276 và Tăng Chi Bộ tập 2 trang 32. Tại các bài kinh này thì Đức Phật nêu ra có bốn tăng trưởng mà tất cả các người tại gia cần phải quyết tâm đạt được, thay vì là cầu Phật ban phước cho. A, ở chỗ thích hợp. Được định nghĩa trong bản kinh này là những hoàn cảnh sống, môi trường sống mà theo đó đó con em và người thân của chúng ta không bị tập nhiễm bởi các thói quen xấu. Ngày nay đó thì giới phương Tây rất quan trọng về điều dạy này của Đức Phật. Cũng một căn nhà có các tiện nghi giống như nhau, nhưng nằm ở một cái khu an toàn, giá có thể cao gấp 4 cho đến 10 lần so với những khu mà theo cái phân biệt đối xử của dân Âu Mỹ đó, là nơi có người da đen, người châu Á, và thường xuyên xảy ra các nạn trộm cướp, ma túy và những bất ổn xã hội khác. Do đó chọn một môi trường thích hợp để sinh sống, thì cái cộng nghiệp của môi trường này sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành được các nhân tố tích cực, các nhân cách có giá trị. Sống ở trong một cái làng mà phần lớn cư dân á, là lao động nghèo, chửi thề, rượu chè, cờ bạc, đàn điếm, hưởng thụ, thì ít nhiều gì chúng ta cũng bị cái cộng nghiệp đó ám ảnh, tác động chi phối một cách rất lớn. Đây là điều mà chúng ta không thể xem thường. Do đó áp dụng lời dạy vào trong giáo dục con em đó, thì khi thấy con em của mình có những biểu hiện khác với thường tình hàng ngày, thì chúng ta biết rằng là chúng vừa mới tập nhiễm một thói quen xấu, và do đó chúng đang giao du những hoàn cảnh mà con người không thích hợp. Cho nên ở chỗ nào mà mình có thể tăng trưởng được niềm tin với ba ngôi tâm linh, rồi hướng về một đời sống đạo đức có nhiều giá trị đóng góp cho tha nhân, làm hạnh phúc cho mình và người, thì chúng ta nên duy trì môi trường sống đó. B, thân cận bậc chân nhân. Chân nhân được hiểu trong đạo Phật đó, trước nhất là những người sống phù hợp với luật pháp và đạo đức, rất chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn. Do đó giao du tiếp xúc với họ, chúng ta thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, bởi vì ta không sợ bị lừa đảo hoặc là bị chơi trác, lấn lướt, chù dập, chà đạp nhân phẩm, v.v. Chân nhân còn được kinh này định nghĩa là những người có tri thức lành về Phật pháp, về các nghề nghiệp chân chính, và sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta các nguồn tri thức đó. Nhờ đó đó, chúng ta có thể rút được rất nhiều các bài học quý và đỡ mất thời gian, mà vẫn có thể trở thành những người thành công, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời. Chọn bạn mà chơi không vẫn chưa đủ đâu. Rồi đó lúc nếu không may mắn đó, cái cộng đồng bạn mà chúng ta chơi đó toàn là những bạn xấu. Cái chọn cỡ nào đi nữa cũng là người xấu. Và giống như trong một cái thúng táo mà toàn bộ những trái táo đó đều bị thối, bị hư, thì việc chọn cỡ nào đi nữa cũng ít nhiều bị cộng nghiệp, bị ảnh hưởng bởi. Cho nên tốt nhất là chọn các bậc chân nhân, thiện bậc chân thật, đạo đức, có tri thức lành, có kiến thức nghề nghiệp, có kiến thức Phật pháp, có thể giúp cho chúng ta đồng hành trên con đường an vui. C. Lập trường chân chính là điều mà Đức Phật rất quan tâm. Khi chúng ta có một lý tưởng cao quý thì việc theo đuổi đó sẽ giúp chúng ta trở thành là người có lập trường. Lập trường khác với bảo thủ ở chỗ đó, kẻ bảo thủ cũng bám theo một cái gì đó có lập trường, nhưng mà đích đến và cái tác động của cái bám đó đó là điều xấu, có thể tác động tiêu cực đến tha nhân và gây tạo rất nhiều các hậu quả bất hạnh cho mình, cho người. Đang khi lập trường đó là những gì được đeo đuổi có giá trị, hợp luật pháp, hướng đến đạo đức và có kết quả an vui. Ai đã có được những lập trường cao quý như thế thì dầu cho gặp trở ngại, chướng duyên, thử thách, ta vẫn phải đứng vững vô bàn thạch, kiên ba chân, không bỏ cuộc nửa chừng, để giữ cái phong độ lối sống trung mực đó. Đôi lúc những người thân thương của mình vì thương mình không đúng cách, xúi dục chúng ta đi vào con đường mà ngược hoàn toàn với những lý tưởng và lập trường cao quý mà mình đã từng đi. Phải biết nói không, khéo chối từ, và khi thuận lợi đó thì nên tác động ngược lại để cho những người như thế đó từ bỏ con đường xúi dục người thân đi vào lỗi lạc. Về nhân tướng học đó, mặc dầu không phải là tuyệt đối, người ta cho rằng đó, những người nào có đường chí đạo thẳng bon từ bên trái sang bên phải được hiểu là người có lập trường, có quyết đoán, dứt khoát, theo đuổi mục đích đến nơi đến chốn. Và do vậy sẽ có hai khuôn hướng diễn ra, hoặc là dựng trên lập trường, hoặc là bảo thủ trên con đường xa. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh là lập trường chứ không phải là bảo thủ. Nhờ giữ được lập trường, tất cả những nỗ lực chân chánh trước sau gì cũng được thành tựu. D. Tu tạo phước báu. Làm phước đó có trăm nghìn cách. Phước đó thì cũng có rất nhiều loại: phước kiến thức, phước kinh nghiệm, phước tài sản, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước thuận duyên, phước giàu sang, phước quan chức, phước danh dự, phước thành công, phước không có kẻ thù. Và chúng ta phải nhớ, để có được những phước báo mình muốn thì phải gieo trồng đúng chánh nhân. Đi chùa, lễ Phật, tụng kinh mỗi ngày, đó là những cái phước tôn kính Tam Bảo. Và phước này là giúp cho chúng ta có thể mở mang trí tuệ nhờ ta hiểu được kinh và thực tập kinh. Nhưng nếu ta hồi hướng cái công đức phước báo vừa nêu đó cho việc chúng ta trở thành kẻ giàu sang, phú quý, thành công trong cuộc đời là không có được. Bởi vì nhân chúng ta gieo và quả mình hướng đến là hai cái hoàn toàn khác nhau về bản chất. Tương tự, bất cứ cái gì mà người Phật tử muốn, thay vì chúng ta thành tín cầu nguyện trước Đức Phật, trì chú, niệm Phật, vân vân, thì ta hãy nỗ lực làm các chánh nhân cần làm. Đó là điều mà mình phải lưu tâm. Và thiếu chánh nhân thì có cầu nguyện càng nhiều thì dẫn đến cầu bắt đắc khổ. Một trong tám loại khổ căn bản mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng ở tại vườn Nai đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Trong một đời người, chúng ta phải cố gắng quy hoạch cuộc đời thành bốn giai đoạn. Giai đoạn lập nghiệp bao gồm nương vào cha mẹ, học lên đến chốn. Giai đoạn làm việc, phụng sự, đóng góp. Giai đoạn lo cho chính bản thân mình về phương diện tâm linh trọn vẹn hơn. Và giai đoạn đó chuẩn bị cho cái chết. Nhờ hoạch định bốn giai đoạn trong một đời người, chúng ta có được cái thói quen tốt hoạch định thời gian biểu của 10 năm, của từng năm, từng tháng, từng ngày. Ai sống với một thời gian biểu được ấn định có bài bản, một mặt là đang trải nghiệm chánh niệm hiện tiền, hưởng được hạnh phúc hiện tại, mặt khác cái khả năng thành công và dẫn đến các hiệu quả trong sự đầu tư là rất cao. Do đó cứ mỗi một ngày phải nêu ra một quyết tâm, tối thiểu tôi phải làm được một phước báo nào đó. Góp ý cho một người đang mất phương hướng, đề cao sự đóng góp và hy sinh của một người đang dấn thân, tán dương công đức bằng lời, bằng chữ viết, bằng email, bằng blog cá nhân, giúp một người già đi qua bên đường, tặng cho những người bất hạnh một phần quà nhỏ đang lúc họ có nhu cầu, đến các trung tâm bảo trợ xã hội giúp cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh đó vượt qua nó khỏi niềm đau, ấn tống các băng đĩa kinh sách thích hợp cho những lứa tuổi về đối tượng, tham gia đóng góp vào việc xây chùa, làm tượng, đúc chuông, vân vân, đều là những việc mà quả phúc sẽ trổ và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Đừng nên ngộ nhận một câu kinh trong kinh Pháp Hoa rằng là tụng kinh Pháp Hoa có được 1200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, căn bản là được 7200 công đức, mà nghĩ rằng là ta đã đủ các phước báo, không cần phải làm việc gì hết. Đó là mê tín. Guna trong tiếng Sanskrit mà các bản dịch của Trung Quốc và Việt Nam dịch là công đức đó, là lúc nó không chuẩn. Trong ngữ cảnh này nó có nghĩa là chức năng. Những con số đó là một ước lượng về số nhiều thôi. Nếu chúng ta biết làm chủ được sáu giác quan, nhờ đọc tuệ giác Phật dạy qua kinh, chúng ta sẽ có rất nhiều các ứng dụng trong gia đình, kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Và đó là những chức năng mà thay vì đó, nếu không biết tu đó, các cơ quan có thể dẫn chúng ta đến chủ hiện thụ, bây giờ chúng sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo hạnh phúc. ai hãnh diện tự hào rằng là mình đã quá đủ hạnh phúc, không cần phải làm phước báo gì hết đó, là một sai lầm lớn. Kẻ chưa từng tạo tội thì chẳng có một phước nào hết. Chưa từng tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Phải gieo trồng phước thì mới có quả pháp phước. Đức Phật kết luận trong bản kinh này, ai chọn được chỗ thích hợp, thân cận với bậc chân nhân, có lập trường chân chính và biết tu tập phước báo, chắc chắn sẽ tăng trưởng các lợi ích theo năm tháng thôi. Đang giàu thì giàu hơn, đã trở thành tỷ phú thì trở thành tỷ phú hàng đầu hơn, ai nghèo thì có thể trở thành giàu, thất bại trở thành thành công, khổ đau trở thành hạnh phúc. Và những lời dạy này là hoàn toàn dựa vào cơ cấu của nhân quả. Và vấn đề 4, 4 lợi ích hiện tại. Chúng tôi tiếp dẫn từ kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 281. Tại bài kinh này đó thì Đức Phật nêu ra những nỗ lực, theo đó ai theo đuổi đó sẽ có được các lợi ích ở hiện tại, bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới hưởng được các hạnh phúc. Và cũng nên nhớ rằng là Đức Phật rất nhấn mạnh đến hạnh phúc hiện tiền, vì đó là chánh nhân. Và khi chúng ta hội đủ được các chánh nhân ở hiện tại thì chánh quả trong tương lai là điều chúng ta có thể nắm chắc được trong tầm tay. A, biết nỗ lực. Trong bài kinh này Đức Phật nêu ra khái niệm người tại gia phải tháo giác trong nghề nghiệp, siêng năng trong nỗ lực, nắm vững được kỹ thuật và phương pháp để có thể rút ngắn thời gian đầu tư và hướng đến sự thành công sớm hơn. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến tính hiệu quả của sự nỗ lực, và nỗ lực đó phải đặt trên nền tảng của phương pháp, mà phương pháp đó chính là cán cân của nhân quả thôi. Rất nhiều Phật tử mật tông mỗi ngày phát nguyện lại Đức Phật 1.000 lần và lại liên tục 1.000 ngày, tức là 3 năm. Và hiện nay thế thì có một số Phật tử theo Tịnh Độ Tông của Đài Loan phát nguyện 1 ngày lại 500 lại để cầu tất cả công đức và phước báo. Cái đó chỉ là những lời hứa hẹn thôi, không có thật. Phước báo trong tình huống này là phước báo về lòng tôn kính Phật, Pháp và Tăng. Phước báo đó là sức khỏe. Nếu chúng ta lại vừa phải thì mỗi động tác lại đó là một sự vận động toàn thân giúp cho chúng ta cường tráng về sức lực, dẻo dai, dễ bình đẳng. Nhưng đừng nên nghĩ rằng chỉ cần lại Phật thường xuyên như thế thì tất cả các tội chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng tiêu diệt hết, như một số các vị giảng sư Trung Quốc, chúng tôi không muốn nói tên, đã chủ trương là bị lầm to, trái 100% với lời Phật dạy. Hiện nay Tịnh Độ Tông dân gian thì chủ trương lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Đó là những câu mang tính khích lệ, không phải là những câu nói về chân lý, về nhân quả, nên nhớ thế. Khích lệ chỉ có tác dụng tâm lý, không có tác dụng thật trong thế giới hiện thực. Cho nên đừng lại Phật bằng lòng tham phước báo. Trong kinh Đức Phật nói có 4 động cơ lại Phật. Thứ nhất, tôn kính để học hỏi đức tính của Ngài. Đức Phật nói đây là phương pháp lại Phật tốt nhất. Sợ hãi mà lại, mê phước báo mà lại, và không hiểu biết gì hết mà lại. Tại vì thấy ta lại mình lại theo thôi. Và trong bốn loại lạy trên đó, Đức Phật khẳng định đó, người tu học chân chính nên chọn phương pháp lạy một. Đức Phật được xem như là bậc siêu vĩ nhân trong lịch sử vĩ nhân của thế giới. Cho nên là ta biết ơn Ngài bằng sự lạy tạ, rồi ta nêu một quyết tâm lớn làm sao học hỏi và trở thành các nhân cách vĩ đại mà Ngài đã có. Mục đích của việc lạy Phật là thế. Còn lại mà cầu phước báo là sai lầm lớn, không cần thiết. Phước báo phải làm, phước báo không do lại mà có. B, biết bảo quản. Đức Phật khẳng định các tài sản hợp pháp tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt qua thời gian cần phải được giữ gìn bằng sự xa rời bốn cửa ngõ tiêu hao, đó là cờ bạc, đàn điếm, rượu chè và phung phí. Hầu như với nhà giàu đó, dễ tiêu hao tài sản qua bốn con đường mà nêu. Và họ nghĩ rằng là các sức lực bỏ ra thì họ được quyền tiêu xài những thứ mà họ cần muốn. Về luật pháp điều đó không sai, nhưng mà về tình người đó nơi có vấn đề cần phải được điều chỉnh. Thực tế đó có những cái sự tiêu phí đó dẫn đến sự tổn phúc, tổn đức. Đang khi trên hành tinh này có khoảng 2 tỷ trên 7 tỷ người vẫn còn nghèo, dưới dạng rất mồng tơi, thiếu các tiện nghi cần thiết cho đời sống. Nếu biết chia cắt những cái khoản chi xài không cần thiết đó đó cho các hoạt động từ thiện, thì chúng ta đem lại niềm vui cho biết bao nhiêu con người hữu duyên. Đôi lúc chúng ta chai sạn tình thương, cho nên không nghĩ rằng đó là một nhu cầu lớn. Không để cho vô thường chi phối quá nhanh, mặc dù Đức Phật chủ trương vô thường. Chủ trương vô thường để giúp cho chúng ta có được một thái độ tâm lý chuẩn bị khi những việc xảy ra ngoài ý muốn, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, tuổi già, bệnh tật, cái chết, mất mát, tổn thất đến, chúng ta không tiếc nuối, không khổ, sầu, bi, u não. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì chúng ta đang có cứ vứt hết đi, làm cho nó mau hư đi vì là vô thường. Không phải vậy. Đức Phật khuyên phải biết giữ gìn tài sản chung, bảo vệ những gì chúng ta gây dựng, những cái của công á thì phải vun bồi chăm sóc giữ gìn, đừng để cho vô thường tàn phá nó. Đó cũng là cái cách chúng ta kiệm phước. Khi mình kiệm phước cho người khác là chúng ta đang gieo phúc. Có những thứ tạo phúc mà chẳng cần phải tốn tiền gì hết, chỉ cần có cái kiến thức thôi, sống đúng, làm đúng là chúng ta là có phước báo rồi. C, giao du bạn tốt, bao gồm mà bạn lành, bạn hiền thiện, bạn đạo đức, bạn Phật pháp, bạn lý tưởng, bạn nghề nghiệp, bạn đồng nghiệp, nhân dân. Tức là những người có khả năng nâng đỡ mình, dìu dắt mình, và mình có khả năng chia sẻ các giá trị tương tự mỗi khi họ có nhu cầu. Cộng nghiệp ảnh hưởng từ bạn bè là rất lớn. Chê với một người bạn nào thì ít nhiều chúng ta sẽ trở thành nhân cách của người bạn đó, và chúng ta cũng truyền cái ảnh hưởng nhân cách của mình cho người đó. Đó là một sự tác động hai chiều. Nhiều ông chồng do vì từ nhỏ không hiểu Phật, không đọc kinh, chưa từng xem sách Phật, chưa nghe giảng, cho nên rất ngại cho các bà vợ đi chùa. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một giả thuyết, nếu các bà vợ không đi chùa mà đi đến các sòng bạc, đi đến những cái nơi ăn chơi, thì việc gì sẽ xảy ra cho hạnh phúc gia đình đây? Giữa hai bên chúng ta thấy là việc đi chùa quá tốt, đi chùa trải nghiệm được tâm linh, bớt than, bớt sầu, bớt khổ, bớt tiêu phí, bớt tiêu xài, và biết là thương người thân thương, có trách nhiệm hơn, có tấm lòng hơn, có tử tế hơn, và làm những việc gì là có nhân quả hơn, quá tốt đi chứ. Hạnh phúc của gia đình lệ thuộc vào người vợ, người mẹ và người con gái gần như hết 80% này. Do đó phải khích lệ người thân đi chùa, giao dữ bằng tốt. Do đó thời gian có mặt tại chùa, các quý Phật tử nên lưu ý đừng để mất thời gian cho việc thị phi, nhỏ cho tâm sự trong nhà quầy phố. Cái chùa nào mà giống như chùa Giác Ngộ, cái chiều dài nó dài quá, có khoảng cách chính giữa, thì những người ở cuối, tức là ở phía trước chùa, phần lớn ngồi nói chuyện không, không thấy được người giảng. Và do vậy đó, chúng ta lại gần như là mượn cái chùa trở thành một cái địa điểm để chúng ta giải bài nỗi khổ niềm đau thôi. Đang khi Kinh Tăng Chi Đức Phật khuyên đó, đừng nên mồi lửa khổ đau từ nhà mình cho nhà người khác, kể một nỗi khổ làm cho người khác khổ theo. Mà nếu không khéo đó, người ta đổ dầu vào lửa thì mình đó là bị đốt cháy. Và Đức Phật cũng khuyên là đừng nên lấy lửa ở nhà người khác mà về đốt cháy hạnh phúc gia đình mình. Nên khổ đau không có giá trị để phải kể. Ta tư vấn những người có trình độ chuyên môn để giúp cho chúng ta có giải pháp thoát khỏi nó. Và khi đã có giải pháp rồi thì hãy khép nó lại với quá khứ, xem như nó chưa từng có mặt, chứ đừng hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nào nữa. Đừng truyền nó cho bất cứ một người nào khác, do đó sẽ là một sự phí phạm và lú muỗng khi đi chùa mà ta dành quá nhiều thời gian toàn là kể chuyện nào chồng tôi tệ thế này, con tôi dở thế kia. Không cần thiết. Chồng dở dẫn chồng đến gặp ông thầy trụ trì để ông nói dùm cho, trước khi dẫn tới cung cấp cá tánh xấu của ông để cho ông thầy ông biết. Ông nói như là đinh đóng cột, như là đi guốc trong tim ông chồng. Ông nghe là ông mắc hồ, nể phục liền, ông theo liền. Còn hư thì dẫn đến gặp các thầy các sư cô tư vấn cho, chứ ngồi than vãn làm gì. Muốn cho chồng con được hạnh phúc thì phải dẫn chồng con đi chùa, nghe pháp, đọc sách Phật, trải nghiệm tâm linh, chứ không có hồi hướng công đức giùm. Hồi hướng công đức chỉ là mở tấm lòng của ta dành cho một người nào đó ở giai đoạn đầu, sau đó phải nỗ lực giúp cho người đó được trực tiếp tiếp nhận. Nếu không khéo thì chúng ta toàn là sống ở trên trời không. Là khi những việc chúng ta cần làm là ở dưới mặt đất. Vậy đó quý bà, khi đi chùa nhớ đừng có ghi danh sách cầu an, photo ra dài trăm tờ gỡ chùa A cầu nguyện, dán ở chùa B ở cái chuông, rồi đọc tới đọc lui trăm nghìn lần chẳng có lợi ích gì cho những người được chúng ta cầu chứ. Muốn cầu an thì phải thỉnh mời các thầy đến tụng cho người đó nghe rồi tư vấn, thì cái thầy cầu an đó mới thật sự có giá trị. D. Sống thăng bằng. Hiểu đúng na là sống có chừng mực, biết dung thông, không cực đoan, không cường điệu, không rơi vào các cái thiên cực. Chúng ta phải cân bằng ba giá trị sự sống: sức khỏe của cơ thể, giá trị hạnh phúc của tinh thần, phần lớn người tại gia đó chỉ mới nhấn mạnh được hai phương diện về tình yêu thôi. Phương diện thứ ba là đời sống tâm linh hầu như chúng ta bỏ quên. Người Phật tử miền Bắc nó còn bất hạnh hơn vì mê tín vào cái câu của Nho giáo: già vui chùa, trẻ vui nhà. Già mà vui chùa thì thôi quề vốn rồi. Thứ nhất á, già cả đi không nổi, chứ đâu phải nhờ con cháu chở. Mấy chục năm á, tiêm nhiễm cái lối sống đời, đến chùa đi nữa cũng chưa chắc thay đổi được những cá tánh, bởi vì cái thói quen nó dày như là đá rồi. Chúng ta phải đổi lại cái câu đó: trẻ vui chùa, già vui nhà. Từ tuổi trẻ mà đi chùa, tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt giới trẻ, học sách Phật, rồi sống đạo đức Phật, thì chúng ta có một quãng đời vài chục năm hạnh phúc bình an cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Khi đến tuổi về già, chúng ta chẳng cần đi chùa nữa, vẫn có thể tự tu và có kết quả bằng sự tự tu. Thời đại kỹ thuật số đã làm cho rất nhiều người biến mình trở thành một cái máy. Chúng ta giành giật với thời gian, đi như là chạy, ngồi như là đi, và như là mình mất đi cái năng lực trải nghiệm cái hạnh phúc màu nhiệm ở từng tích tắc mà chúng ta sống. Do đó phải biết thăng bằng cuộc sống, đừng để cái nhu cầu vật chất lắng ngát cuộc đời ta, vì như thế người đó sẽ rất thiển cận, rất ích kỷ và có thể vướng vào rất nhiều các loại bệnh tật do hưởng thụ quá nhiều. Đừng quá đặt nặng về đời sống tinh thần, mà phần lớn nó là các loại hình văn hóa và các giá trị sống, mà bỏ quên đi giá trị sức khỏe, vì như thế chúng ta sẽ không có đường bền. Giá trị tinh thần khác hoàn toàn với giá trị tâm linh, mặc dù nó là phần đầu để đi đến đời sống tâm linh thôi. Các Phật tử tại gia từ nhỏ phải trải nghiệm tâm linh, tối thiểu mỗi một tuần phải có một thời kinh. Phật tử thuần thành hơn đó thì mỗi ngày phải có một thời hành trì 30 phút, hoặc là ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc đọc kinh. Ở nhà hay là ở chùa là tùy theo sự lựa chọn và thuận lợi. Ai không làm các việc này, một năm chỉ đi chùa một vài ba lần, rồi cái khổ đau bế tắc trở ngại chướng duyên thử thách mới lấy khóc ù ù xin Đức Phật gia hộ cho, thì trường hợp đó Đức Phật nói trong kinh nó giống như đến khác rồi mới đào giếng thì muộn lắm rồi. Và trong tình huống này đó, Đức Phật nói không thể độ một người khi nhân số đã đến lúc chín mùi. Phải nhớ điều này, đó là nhân quả đó. Đức Phật không phải là kẻ ô dù bao che, Đức Phật rất ghét ô dù và chống lại bao che. Đừng biến Đức Phật trở thành một người ô dù. Do đó phải thực tập một đời sống tâm linh cân bằng bên cạnh đời sống gia đình, xã hội với sức khỏe, vật chất và các giá trị văn hóa. Vấn đề 5, 4 lễ tương lai. Chúng tôi trích dẫn từ kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 284. Tại đây Đức Phật dạy như sau: A. Niềm tin chân chính. Saddha Sambada. Saddha là niềm tin có khoa học. Thì nói theo từ hiện đại, nói theo từ gốc của Đạo Phật là niềm tin lý trí. Phần lớn các tôn giáo không dạy chúng ta lý trí, mà chỉ dạy chúng ta mê tín thôi, cuồng tín. Và rất may mắn là Phật tử, chúng ta được học niềm tin lý trí. Tin vào nhân quả, tin đạo đức, tin Phật Pháp Tăng, tin các giá trị, tin có đời sau, tin vào tiềm năng, tin vào sự nỗ lực, tin vào tiến bộ, là những niềm tin có giá trị hạnh phúc mà tất cả mọi người cần phải theo đuổi. Rồi Rất nhiều người lại không có niềm tin với Phật do hiểu lầm bởi các văn học nhồi sọ. Có nhiều người đó thì tin Phật nhưng lại không tin chánh pháp, vì xui xẻo chỉ đọc một hai bài kinh trong các nghi thức đọc tụng tại chùa, phần lớn bằng âm Hán Việt. Từ việc không hiểu dẫn đến chán là chuyện có thể chấp nhận được. Cuộc đời Đức Phật đã để lại gần 300.000 bài kinh mà người tại gia không có cơ hội đọc đến. Vì đó không tin chánh pháp vốn thiết thực hiện tại, có giá trị an lạc hạnh phúc bây giờ và tương lai, phù hợp với khoa học, phù hợp với đạo đức và là cái nguồn hạnh phúc cho mọi người, là một lỗ lã lớn. Cũng có người tin Phật, tin chánh pháp nhưng không tin các thầy tu, vì họ xui gặp một ông thầy ba trợn hoặc là ông thầy tào lao, làm mất niềm tin, suy sụp đời sống tinh thần. Những người như thế cần phải khôi phục niềm tin, đừng vơ đũa cả nắm, vì nhà dột có nơi mới sao có mắt. Trong một nồi cơm có vài hạt sạn, đừng dại vô mà bỏ cả nồi cơm. Sạn chỗ nào thì nhặt chỗ đó ra. Cơm còn lại vẫn có giá trị cho sức khỏe khi chúng ta tiêu thụ đúng cách. Đó là chúng ta có cái nhìn trung dung và rất là khách quan. Nên từ nhỏ mà bị các nỗi ám ảnh thành kiến bởi người ta nói xấu ông thầy A, sư cô B, ngôi chùa C, hoặc mình xui xẻo mà gặp những người không xứng đáng như thế, thì cái niềm tin đó nó làm cho chúng ta gần như không tin các thầy tu nữa. Ba ruột chúng tôi là một trong những người như thế. Và mấy chục năm trước thì thường ông phát biểu những câu rất nặng. Ông nói là nếu địa ngục có thật thì các ông thầy tu phải đọa địa ngục trước. Khi chúng tôi xin phép được đi tu thì ba tôi nện một câu tá hỏa tâm tịch. Sau nhiều năm tu học, rồi tặng sách về cho ông đọc, tặng kinh cho ông xem, thì từ cái nhận thức đó đã được tháo dỡ ra khỏi đầu óc của ông. Có rất nhiều người bị thành kiến dài dở và rất có tác hại cho chính họ. Vì như thế thì tự động mang cái nghiệp vu cáo, phỉ báng, mà đăng ký không có cái dụng ý đó, chỉ vì cái thành kiến thôi. Cho nên nếu người thân chúng ta lỡ mà gặp những hoàn cảnh, con người, tình huống cụ thể mất niềm tin với các vị xuất gia, thì hãy nên tìm cách giúp họ khôi phục niềm tin bằng cách là giới thiệu, dẫn dắt đến gặp những vị xuất gia chân chính. Dĩ nhiên chúng ta phải cung cấp những thông tin trước để cho vị xuất gia này biết cách và làm cho người đó tháo mở được các thành kiến không nên có trong đầu. B. Nhân cách đẹp. Ở đây Đức Phật khuyên tất cả những đệ tử của Ngài sống với những điều đạo đức Ngài đã dạy. Tại gia thì có 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa dối, truyền thông chân lý, không rượu ma túy, giữ sức khỏe, cam kết phục vụ hạnh phúc cho người thân thương. Đây là 5 điều đạo đức rất căn bản. 250 điều đạo đức cho một vị thầy, 348 điều đạo đức cho một sư cô đó, cũng là triển khai và dựa trên nền tảng 5 điều đạo đức căn bản của người tại gia thôi, không có khác. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy tất cả những người đệ tử của Ngài thực tập 10 điều đạo đức, còn gọi là 10 điều lành. 10 điều lành là phát triển từ năm điều đạo đức. Riêng cái điều đạo đức thứ tư không dối gạt đó, triển khai thành bốn nhóm: truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp đoàn kết, truyền thông văn hóa về lịch sử, và truyền thông những gì có giá trị lợi ích. Cộng với bốn điều đạo đức chuẩn: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không rượu ma túy, trở thành bảy. Cộng thêm ba điều thiện liên hệ đến tâm, đó là không tham, không sân, không si. Ai sống trọn vẹn với 10 điều thiện đạo đức vừa nêu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình và cho người ta. Ngoài ra thì mỗi người cần phải thực tập 6 điều ba la mật, tức là 6 đạo đức trọn vẹn: bố thí giúp người, đạo đức nhân cách, tinh tấn theo đuổi, bền bỉ kiên trì, chánh niệm làm chủ các giác quan, và thiền định để chúng ta sáng suốt và có trí tuệ giải quyết các vấn nạn. Tất cả những điều đạo đức vừa nêu chắc chắn là rất cần thiết cho mỗi người. C. Biết chia sẻ. Thuộc ngữ Bali trong tình huống này Đức Phật dùng là chaga, tức là tặng biếu, giúp đỡ, cho, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, không giấu nghề, không giấu giếm, keo kiệt, bỏng sẻn, ti tiện. Những gì chúng ta cần giúp thì nên giúp, giúp rồi không tiếc nuối. Thường những nhu cầu giúp bao gồm có ngặt và nghèo. Ngặt thì bao gồm phần lớn là các thiên tai, mà đương sự giàu có giàu cũng không thể tự mình giúp mình vượt qua các trở ngại, cho nên phải cần đến các gói cứu trợ của các tổ chức từ thiện. Cứu nghèo phần lớn là những thành phần rớt mồng tơi, màn trời chiếu đất, cơ nhỡ bất hạnh, không nên nương tựa. Họ có nỗ lực cũng không vượt qua được cái thân phận đen đuốc của mình. Dĩ nhiên về phương pháp chúng ta có hai cách: giúp con cá và giúp cần câu. Giúp con cá là giúp liền, giúp trước mặt, giúp bằng quà cáp, tiền bạc, cái đó ăn rồi hết. Giúp cần câu là giúp phương pháp, giúp tri thức, giúp Phật pháp, để cho người bất hạnh có thể từng bước vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Lúc đầu đó thì phải giúp bằng con cá, về lâu về dài phải giúp bằng cần câu. Xây chùa, mở giảng đường, các khóa tu, các cái trung tâm hướng nghiệp và các cô nhi viện có đào tạo và giáo dục là những cách thể hiện giúp bằng cần câu rất cần thiết. Làm cha mẹ thì hãy nên trao cho con cái những chiếc cần câu về Phật pháp, để từ nhỏ con em chúng ta có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, có năng lực, có thông minh, có thành đạt và có tương lai. D. Đầy đủ trí tuệ. Trong tiếng Bali gọi là Banya, sau đó gọi là Pranya, là một khái niệm chỉ cho tri thức phù hợp với đạo đức, tri thức giải quyết vấn nạn, tri thức hướng đến hạnh phúc, tri thức kết liễu nỗi khổ và niềm đau. Nó khác hoàn toàn với tri thức kinh nghiệm và tri thức học được. Có rất nhiều người học đỗ đạt thủ khoa, hầu như là chúng bạn đồng lứa, đồng lớp, không thể nào bì kịp. Nhưng khi ra làm việc ngoài đời, hầu như là thua những người có kinh nghiệm thực tiễn. Cái đó không được gọi là trí tuệ. Người có trí tuệ có thể không có bằng cấp, không có trường lớp, nhưng mà họ sống rất chuẩn mực, rất đạo đức, rất đứng đắn, như là các bậc chân nhân và thánh nhân. Họ không vi phạm luật pháp. trước mặt công chúng cũng như là đang khi ở một mình, nhân cách của họ trong sáng như là nước. Và đó là những điều mà có thể làm cho con người thành tựu được sự nghiệp. Có lý trí, có hiểu biết chân chánh, rõ biết được thiện ác, biết hổ thẹn, biết làm lành, biết lánh dữ, biết Phật pháp, biết tu trì, biết chuyển hóa, biết giúp người và biết các giá trị tích cực, biết đề sao, biết nhân quả, vân vân, đều là những ứng dụng rất cần thiết của trí tuệ. Trong kinh Đức Phật khẳng định, ai sở hữu được niềm tin lý trí, lối sống đẹp, biết chia sẻ và đầy đủ trí tuệ đó, chẳng những hạnh phúc ở đời này mà còn mở cửa xây dựng hạnh phúc ở kiếp sau. Những điều chúng tôi vừa trích dẫn trong kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi có nguyên ngữ từ tiếng Pali. Phần lớn các Phật tử tại gia tại các nước Đại Thừa bao gồm Việt Nam ít khi biết. Lý do là chúng ta đã bị Trung Quốc nhồi sọ gần 2.000 năm rằng kinh điển Pali vốn được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch trong vòng 40 năm trở lại đây, và kinh điển A Hàm tương đương là kinh điển Tiểu Thừa dành cho các hàng căn cơ thấp kém, có khi được dùng bằng những từ rất là phân biệt đối xử, hạt lúa lép, hạt giống thối. Từ đó rất nhiều các Phật tử muốn mình có công đức lớn, chứng tỏ là mình lớn, cho nên đọc các bản kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, vốn không phải là cái gu thưởng thức mà họ hướng đến. Cho nên cái nền tảng Phật pháp hoàn toàn không nắm được. Chúng tôi đã rất nhiều lần khẳng định các trường Phật học tiên tiến trên thế giới, các khoa Phật học tại các trường nổi tiếng trên thế giới bao gồm Mỹ, Nhật, thì các kinh Đại Thừa vừa nêu được giảng dạy tối thiểu là ở năm thứ 2 của chương trình thạc sĩ và năm thứ nhất của chương trình tiến sĩ. Tại Việt Nam chúng ta lạm dụng quá mức, những người Phật tử tại gia mới đi chùa vài ba ngày đã đọc các bản kinh này, đang khi các bản kinh căn bản hoàn toàn không có. Từ đó dẫn đến tình trạng gần như là không biết Đức Phật dạy về đạo đức nhân bản thế nào, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình và nhiều vấn đề liên hệ đến đời sống tại gia, hoàn toàn không biết đến. Và có nhiều Phật tử khi nghe thầy nào, sư cô nào mà giảng về tình yêu là đứng dậy bỏ về. Hoặc là nếu không về đấy cũng nói trời ông thầy này chắc ông biết yêu sao mà ông giảng yêu dữ quá. Đang khi đó trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy về tình yêu, dạy về hôn nhân, dạy về hạnh phúc gia đình, thì người tại gia là không hề biết đến. Chỉ biết những cái cao siêu và những cái cần thiết với cái gu hạnh phúc của mình đó, thì chúng ta là bị Trung Quốc dòi sọ bởi cái nền Phật học mà theo chúng tôi là ít nhiều có vấn đề. Do đó đề cập đến những điều người tại gia nên biết ngày hôm nay, một mặt chúng tôi đền ơn bậc ân sư của mình, một vị thầy đã nâng đỡ chúng tôi và khích lệ cái việc đi học, cho đi học. Nhờ đó mà chúng tôi có được cái cơ hội làm Phật sự ngày hôm nay, chuyển được cái nghiệp ngu dốt, si mê, vô minh của mình, và góp phần được một phần nào đó những điều cần thiết cho những Phật tử hữu duyên. Chúng tôi cũng rất kính mong các quý Phật tử nhớ những điều vừa được trích dẫn và phân tích từ kinh Phật dạy, để chúng ta nhắc nhở con em của mình đừng có dạy nhồi sọ con em lại Phật đi có phước nhiều lắm, niệm Phật đi giải quyết các phán nạn, mà không hề dạy cho chúng các phương pháp tu, lối sống và lối ứng xử như Đức Phật đã dạy. Sau một thời gian, chúng có hiếu thảo với cha mẹ thì được vẫn chán đạo Phật và bỏ đạo Phật thôi, bởi vì chúng không thấy thiết thực. Giới trẻ ngày nay được đào tạo bằng phương pháp luận, chúng được quyền tư duy và không tin vào lời của giáo sư nói nữa, nếu không có cơ sở, huống hồ cha mẹ. Và nếu không khéo, chúng ta cứ nhồi sọ bằng những niềm tin dân gian, không thể nào thuyết phục được con em của mình được. Người khuyên con em đi chùa, phải giải thích lý do tại sao phải đi chùa, lệ lạc gì phải đi chùa. Nếu không thuyết phục được bằng những lý giải dựa vào lời Phật dạy có cơ sở thiết thực, con em chúng ta nếu khéo lắm là lẳng lặng làm ngơ, không dám cãi lời cha mẹ như không đi nữa, vài ba lần thôi chán à. Mục đích việc chia sẻ bài thuyết giảng hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nhấn gửi đến quý Phật tử: hãy chịu khó tu, hãy chịu khó làm phúc, hãy thực tập nhân quả, hãy chịu khó bằng tứ diệu đế. Mặc dù hơi khó đấy, nhưng ăn chắc mặc bền, chúng ta nắm được hạnh phúc trong tầm tay và duy trì được hạnh phúc đó. Còn các vị thầy, sư cô hay chùa nào vì phương tiện mà hạ một đạo Phật từ chân chính, nhân quả, triết lý mà xuống thành một cái mức quá bình dân, chúng ta biết đó chỉ là phương tiện thôi. Nếu không khéo, chúng ta sẽ ăn những chiếc bánh vẽ, và trên thực tế chúng ta không thể no được. Phải có thực tập mới có kết quả. Đây là điều mà Đức Phật nhắc nhở rất nhiều lần. Người thầy gia phải nên nhớ và tránh những cách nhồi sọ của nền Phật học tại Trung Quốc mà hiện nay 90+% tu sĩ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi. Dĩ nhiên là tiếng nói của chúng tôi là rất đơn lẻ thôi, thì chúng tôi vẫn phải mạnh dạn nói để chúng ta bớt đi cái ảnh hưởng không cần thiết của Trung Quốc, và hãy tiếp nhận triết lý Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mà chính chúng ta là những người trực tiếp đọc. Thì không đọc kinh Phật mà chỉ nghe các thầy tu giảng, thầy tu giảng đúng ta hiểu đúng, thầy tu giảng sai ta hiểu sai, thầy tu giảng sâu ta hiểu sâu, thầy tu giảng cạn ta hiểu cạn, cuộc đời vẫn mà chúng ta bị lệ thuộc vào thầy tu là rất nguy hiểm. Thầy tu là những người hướng dẫn tâm linh, nhưng chúng ta cũng phải tự tìm hiểu. Tinh thần tự học không chỉ có giá trị đối với thế học, nó cũng rất phù hợp với tu học Phật pháp. Kính chúc tất cả được an lành.